Express.
Năm nay, lao động đăng ký xuất khẩu sang Hàn Quốc cao kỷ lục, riêng đợt 1 đã gấp 3 lần chỉ tiêu cả năm.
Hôm nay đăng ký đông lắm, khu vực Nghi Xuân nhà anh ấy, nó cấm mười mấy năm đấy em, thì năm nay nó mở ra, nên là mình chấp lấy cơ hội đến này.
Cái Hàn Quốc bây giờ là một ước mơ của rất nhiều người đấy.
Vì sao lại như vậy? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Anh Xuân Dũng, 37 tuổi, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, đợt đầu năm, người dân tại quê đã đổ xô nộp hồ sơ đăng ký xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, lượng người đăng ký đông nghẹt từ tờ mờ sáng. Có mặt từ 6 giờ kém, anh xếp hàng mất 2 tiếng mới bốc được số thứ tự.
Từ 5 giờ là mình đã đi rồi, tầm 6 giờ kém mình xếp hàng, vậy đông lắm, phải hàng nghìn người đấy. Hôm đấy và mình cũng không nghĩ đông vậy đâu, bởi vì là hôm đấy nó phân chia theo các vùng huyện đấy. Hôm đấy là hai huyện thôi, đông là anh phải đứng tận ngoài chỗ gửi xe là xếp hàng, mà lại xếp thành hai hàng đấy, tận ra ngoài cổng đấy. Nói dài lắm, tiếng mấy hai tiếng thì bắt đầu mới vào cái chỗ mà để lấy số, sau từ lấy số lên rồi xếp hàng tiếp, để khai tiếp. Trong buổi chiều là anh xong rồi, các bạn anh đến 8 giờ đêm mới xong mà.
Tỷ lệ là 1 chọi 3, đoán trước tình hình, anh Xuân Dũng chỉ dám chọn ngành ngư nghiệp vì có điểm trúng tuyển thấp nhất. Anh nói đang rất phấn khởi vì vừa được thông báo thi đậu.
Tỷ lệ là 1 chọi 3, cứ 3 người sẽ được chọn một người. Theo lượt đăng ký hồ sơ, chọn đấy là chọn lượt thi thôi, thi đậu thôi. Lượt đấy mình vào Đà Nẵng thi, xong rồi vòng 2 thì mình ra Hà Nội thi, thi xong 2 vòng rồi, thi đậu rồi. Trong cho chi tiết bên nào về ngư nghiệp, trúng tuyển của nó sẽ thấp nhất. Bản thân của mình kiểu là cần cù bù thông minh thôi, năng khiếu học ngoại ngữ thì mình không có. Nên là mình cũng biết năng lực của mình thế là mình chọn ngư nghiệp đấy, là cái điểm của nó là thấp nên là dễ đậu nên là mình mới đậu đấy.
Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ghi nhận tình trạng lao động đổ xô xuất khẩu sang Hàn. Số lượng lao động đăng ký dự thi đợt 1 đông gấp 3 lần so với chỉ tiêu cả năm, lên đến gần 45.000 người. Trong khi cả năm 2024, phía Hàn Quốc chỉ phân bổ cho Việt Nam gần 15.400 chỉ tiêu. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là 3 tỉnh có số lượng thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn cao nhất, chiếm 56% tổng số lao động tham gia đợt thi đầu tiên năm 2024. Bỏ lỡ cơ hội đăng ký đợt 1, Tuấn Vũ, 24 tuổi, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đang theo học tiếng Hàn để chờ đăng ký vào đợt 2. Vũ nói quyết thi đỗ bằng được và đã sẵn tinh thần vay 150 triệu để được đi Hàn.
Đợt đầu năm thì em bỏ lỡ đấy, em không về kịp để đăng ký ấy. Em đang học tiếng Hàn để chờ để thi đợt 2 ấy. Thường một năm thì sẽ có 2 đợt ấy, tầm tháng 8, tháng 9 ấy. Thì em mới học tại trung tâm một tuần thôi. Tại vì em muốn nắm chắc kiến thức ở trong tay và có thời gian để ôn luyện thi ở nhà và cũng như ở trung tâm. Chi phí mà để em đi xuất khẩu lao động ấy cũng phải vay mượn bạn bè, họ hàng, thậm chí có thể là vay thêm của ngân hàng khoảng 150 triệu. Ở khu vực em là nhiều người rất là muốn sang Hàn làm việc và tỷ lệ chọi đó khá cao đối với mình. Riêng em thì em sẽ quyết tâm học đến khi nào mình thi đấu thì thôi, vì giấc mơ của em là bao nhiêu năm trốn về phía Hàn Quốc ấy.
Vừa qua, Hàn Quốc gỡ lệnh cấm tiếp nhận với lao động 8 huyện thuộc 4 tỉnh của Việt Nam, gồm 2 huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên của Hà Tĩnh, thành phố Chí Linh của Hải Dương, các huyện Đông Sơn, Hoàng Hóa của tỉnh Thanh Hóa và thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An, cho phép lao động tại đây được tham gia kỳ thi chọn lọc đi Hàn Quốc đợt 1 năm 2024. Trước đó, 8 huyện này bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc do tình trạng lao động bất hợp pháp. Việc gỡ lệnh cấm được cho là nguyên nhân chính khiến hàng loạt lao động ồ ạt đăng ký đi Hàn. Tuấn Vũ tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh không giấu nổi chất chứa sau chục năm địa phương này bị cấm xuất khẩu lao động. Mong ước được sang Hàn làm việc như được vỡ òa sau nhiều năm kìm nén.
Em cũng rất là xúc động nghe cái tin này, em như muốn bật khóc của lòng mình ấy. 10 năm không phải là con số gần nữa mà nó là cả thập kỷ luôn ấy. Huyện Nghi Xuân bị cấm vì số lượng bất hợp pháp ở bên ấy nhiều. Đó là cái trở ngại để cho em bước vào đất nước Hàn Quốc ấy. Đây là một cái lo âu của thế hệ của bọn em. Cảm thấy rất là tủi thân và đau lòng khi không được phải cử sang Hàn Quốc làm việc vì một số cá nhân làm ảnh hưởng đến một địa phận như kiểu là con sâu làm dầu nồi canh ấy. Tốt nghiệp trung học phổ thông bây giờ là gần 5 năm. Để có được cơ hội hôm nay thì em phải chờ đến 5 năm mới được đi theo cái diện xuất khẩu lao động EPSE thì nay. Nếu em mà đi con đường du học thì mình sẽ không làm được và số tiền đi nó sẽ khá lớn. Mình phải tự túc học phí và cũng như là việc làm thêm thì còn hạn chế. Em muốn đi theo một con đường chính trực và ngay thẳng. Gia đình em là một cái gia đình khó khăn, có 2 mẹ con nữa và nhà cấp 4 ấy. Em cũng làm công việc tự do ở quê, thu nhập thì cũng không ổn định lắm ấy. Thu nhập của mẹ em là ngày ốm ngày đau thì dao động từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu một tháng ấy. Còn em thì từ 3 triệu đến 5 triệu một tháng ấy, thì ngày nghỉ ngày làm. Hiện tại em đang nợ ngân hàng khoảng 100 triệu. Bố em bị bệnh hiểm nghèo chị ạ, vay để chữa cho bố ấy, không may không chữa được ấy. Ba em mất được 2 năm. Nếu mà không đi làm thì chắc chắn 20 năm đến 30 năm nữa em mới trả hết được cái số nợ này. Nếu mà đi được sang Hàn Quốc thì khoảng 1 năm em sẽ trả được cái số nợ của ngân hàng và cuộc sống của mẹ em thì đỡ đần hơn vào những năm thứ 2, thứ 3 khi kinh tế dần dần ổn định ấy.
từ năm 2013 do tổng số lao động Hà Tĩnh tại hai huyện Cẩm Xuyên và Nghi Xuân sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS, bỏ trốn, cư trú, làm việc bất hợp pháp, không về nước tăng cao, nên phía Hàn Quốc đã dừng tiếp nhận lao động các địa phương trên. Đầu năm nay, lệnh này mới được gỡ bỏ. Người lao động tham gia chương trình cần đáp ứng các điều kiện từ 18 đến 39 tuổi, không có án tích theo quy định của pháp luật, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và không bị cấm xuất cảnh Việt Nam. Anh Xuân Dũng, 37 tuổi nói, may mắn vì còn đủ tuổi để đi.
Năm nay nó mở ra thì rất nhiều anh chị em đăng ký, nên là mình chấp lấy cơ hội đây này.
May quá, thật ra cũng lâu mình tính đi rồi. Cái Hàn Quốc bây giờ là một ước mơ của rất nhiều người đấy. Mà nếu mà bây giờ tuổi như anh thì không đi du học được ấy. Nếu mà đi Hàn thì đi xuất khẩu động thôi.
8 địa phương được tạm gỡ quy định dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc do đã giảm được tỷ lệ cư trú bất hợp pháp dưới mức cam kết. Từ năm 2020, Việt Nam áp dụng quy định mới nhằm hạn chế tình trạng lao động chui. Cụ thể, trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc, lao động phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng. Mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng. Khoản tiền ký quỹ này, lao động được nhận lại cả gốc lẫn lãi sau khi về nước. Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến Hàn Quốc trở thành thị trường hấp dẫn do sự suy yếu của đồng yên. Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc vốn là ba thị trường thu hút lao động Việt Nam nhất trong hàng chục năm qua. Gần đây, số lao động chọn sang Nhật chuyển hướng, khiến tỷ lệ cạnh tranh vào Hàn tăng vọt.
Tìm hiểu qua có thể đi Nhật này, rồi đi Đài, đi Sinh, rồi đi châu Âu. Đi châu Âu chi phí nó lại cao, phải hơn 300 triệu Âu đó. Hoàn cảnh mình không có nhiều tiền này. Còn ví dụ đi Sinh rồi thì phải có tiếng đấy. Bình thường thì đi Nhật ấy, thì đợt này tỷ giá Nhật nó thấp. Đợt này đơn hàng Nhật chi phí nó cũng thấp thôi, nó cũng hơn 5 triệu thôi. Nhưng mà để so sánh với chi phí của Hàn thì nó lại nhiều hơn. Hàn Quốc thì nó sẽ ổn định em ạ. Với hai là nó an toàn này. Còn đi các nước khác thì có thể chờ đợi lâu. Đi Hàn đối với lại hợp đồng nó cũng lâu. 5 năm mà đợt này nó có nhiều chế độ, nghe bảo đợt này có mình khi hết hợp đồng mình có thể không phải về mà mình có thể gia hạn bên đấy, có thể lên 10 năm. Theo anh tìm hiểu thì nó sẽ có như thế, tạo điều kiện cho người lao động đỡ phải về. Công ty sẽ đưa đón mình đi làm này, công ty có thể bao mình ăn sáng ăn trưa này, có một số công ty sẽ bao nhà ở này. Nhân quyền của nó bên đấy là cực tốt luôn, thì là an toàn lao động nó cũng tốt này, rồi là vệ sinh nơi làm việc nó cũng tốt này. Thì tổng cả tiền cọc ngân hàng là rơi khoảng tầm 130 đến 140 triệu mà. Nhưng mà 100 triệu đấy làm sao mình về lấy lại được trong vòng gần 5 năm.
Đó là quỹ chống trốn ấy.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hàn Quốc là một trong nhóm 3 thị trường lao động trọng điểm, thu hút nhiều người lao động Việt Nam với mức lương cao, chi phí xuất cảnh thấp và môi trường làm việc khá tốt. Thu nhập bình quân của người lao động từ 1.500 tới 2.000 đô la mỗi tháng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Hàn Quốc tăng lương tối thiểu mới theo giờ là 9.860 won, tương đương tăng 25%. Đồng thời, mức lương tối thiểu tính theo tháng cũng tăng lên 2.060.740 won. Áp dụng cho người lao động làm việc trong tất cả doanh nghiệp cũng giúp cho lao động Việt hưởng lợi. Dù đã trúng tuyển theo chương trình EPS, anh Xuân Dũng vẫn thấp thỏm chưa biết khi nào được sang Hàn vì cung vượt cầu.
Tôi không biết là may mắn có đi được sớm không. Anh thấy những người may mắn thì người ta 6 tháng một năm, một người không may mắn thì tầm 2-3 năm. Đăng ký nó nhiều, hồ sơ nó dễ bị ùn tắc. Với lại ùn tắc các năm trước nữa. Mình đi làm siêng năng thì nó là cộng thêm cả tiền này, thêm về nhiều này. Trung bình gửi về 4 đến 50 triệu một tháng. Thu nhập như thế một tháng bằng cả một năm anh làm ở Việt Nam rồi. Mong muốn là có thật nhiều sức khỏe này, không đau bệnh tật để có thể cái cuộc làm việc bên đấy, kiếm tiền gửi về cho gia đình đó. Gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con sau này thôi. Ở Việt Nam bây giờ làm ăn cũng khó khăn đấy. Chỉ đủ ăn mà sau này con cái nữa nên cho bọn nó ăn học nó tốn kém ấy. Mà vợ anh thì không có việc làm nên là tôi anh thì quyết tâm đi Hàn để thay đổi cuộc sống, thay đổi tương lai. Hiện tại mình làm tự do bạn ạ, công việc nó bập bênh. Hôm thì đi làm xây dựng này, hôm thì đi làm biển, dao động từ trên 5 triệu đến dưới 10 triệu thôi. Mình không có bằng cấp nên là nó cũng khó để xin việc cho công ty rồi á.
Về thời gian xuất cảnh, Trung tâm Lao động Ngoài nước cho biết, cơ chế tuyển chọn với thông tin lao động đã được mã hóa và chọn ngẫu nhiên. Chủ sử dụng lao động không được chọn chỉ định lao động. Vì vậy, người lao động không thể biết trước thời gian sẽ xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc. Không ai tác động được vào việc chủ sử dụng lao động ký hợp đồng lao động. Nắm được khao khát muốn xuất khẩu lao động của người dân, thời gian qua hàng loạt vụ lừa đảo xuất khẩu lao động đã bị tố cáo phát hiện. Để ngăn chặn tình trạng lừa đảo trục lợi, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đề nghị người lao động tìm hiểu kỹ thông tin. Nếu có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc, lao động cần liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi cư trú, Trung tâm Lao động Ngoài nước, các doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.